Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Tình Thân. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 42 với đề tài Người đồng công cộng tác phần 1, căn cứ trên thư Côlôse chương 4 từ câu 7 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 4 từ câu 7 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tychicơ là anh em rất yêu dấu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi cố ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người an ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onisim, anh em trung tín và rất yêu dấu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô giới thiệu về ông Tychicơ như thế nào? Mục đích ông đến Côlôse để làm gì? Từ câu 7 đến câu 8. Câu hỏi thứ hai: ai cùng đi với ông Tychicơ và người ấy cũng có những đặc điểm nào? Nhiệm vụ của họ là làm gì? Câu 9. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô giới thiệu về ông Tychicơ như thế nào? Mục đích ông đến Côlôse để làm gì? Câu 7 và câu 8. Trong phần cuối của thư Côlôse, sứ đồ Phaolô giới thiệu về ông Tychicơ với con dân Chúa tại hội thánh Côlôse rằng: Tychicơ là anh em rất yêu dấu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi. Câu 7. Phần mô tả ông Tychicơ của sứ đồ Phaolô cho thấy ông Tychicơ thật là một cơ đốc nhân tuyệt vời như thế nào. Thứ nhất, ông Tychicơ là anh em rất yêu dấu của chúng tôi. Đây là một lời giới thiệu hết sức tình cảm và thân mật. Trong Chúa, sứ đồ Phaolô và ông Tychicơ là anh em, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí, ông Tychicơ tình nguyện ở lại với sứ đồ Phaolô, đồng cam cộng khổ, bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Ông đã chia sẻ cảnh tù tội tại Roma và chắc ông đã giúp sứ đồ Phaolô về nhiều phương diện. Điều đó đã khích lệ sứ đồ Phaolô biết bao, nên ông không ngần ngại gọi ông Tychicơ là anh em rất yêu dấu, chẳng những của ông mà còn là của chúng tôi, tức là của cả đoàn truyền giáo. Thật khích lệ biết bao khi sứ đồ Phaolô có được một người bạn cơ đốc ở bên cạnh, đặc biệt là lúc ông bị cầm tù. Thứ hai, ông Tychicơ cũng là một người tôi tớ trung thành của Chúa. Tình yêu của ông Tychicơ đã bộc lộ bằng hành động. Ông đã phục vụ sứ đồ Phaolô và đồng công cộng tác với sứ đồ Phaolô trong nhiều nhiệm vụ. Có người đã bảo rằng tài năng lớn nhất trên đời là có thể tin cậy được, mà thật là đúng như thế. Sứ đồ Phaolô đã có thể tin cậy ông Tychicơ. Ông đã trung tín, tận tâm tận lực trong mọi công tác mà sứ đồ Phaolô giao phó. Đây không chỉ là lời khen của sứ đồ Phaolô mà còn là lời bảo chứng cho ông Tychicơ với mọi người. Thứ ba, ông cũng là bạn cùng làm việc với sứ đồ Phaolô. Tuy bản thân ông không phải là một vị sứ đồ, nhưng ông đã giúp đỡ sứ đồ Phaolô như một sứ đồ. Sứ đồ Phaolô và Tychicơ đã cùng cộng tác để phục vụ Chúa. Ông Tychicơ đã cùng đi với sứ đồ Phaolô trong chuyến về Jerusalem để đem tiền cứu trợ đến cho các tín hữu tại đó, theo công vụ các sứ đồ chương 20, câu 4. Ông là người có khả năng lãnh đạo hội thánh, vì thế, về sau sứ đồ Phaolô sai phái ông thay thế ông Tích ở đảo Crete, theo Tích chương 3, câu 12, và sau đó là đến Ê-phê-sô để thay thế Timôthê, theo Timôthê thứ 2, chương 4, câu 9 và câu 12. Sau phần giới thiệu về ông Tychicơ, sứ đồ Phaolô cho biết mục đích ông sai ông Tychicơ đến Côlôse là để báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi cố ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh của chúng tôi là thế nào, đặng người an ủi lòng anh em, từ câu 7C đến câu 8. Ông Tychicơ có nhiệm vụ đem thư đến cho các tín hữu tại Côlôse và nói cho con dân Chúa tại Côlôse về những công việc mà sứ đồ Phaolô đã làm. Qua mấy lời giới thiệu về ông Tychicơ, chúng ta nhận thấy dù sứ đồ Phaolô bị cầm tù, nhưng tâm linh ông không bị cầm tù. Ông luôn quan tâm đến từng hội thánh địa phương và cầu nguyện cho họ như lời ông đã bày tỏ trong đầu bức thư rằng, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Theo Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Đồng thời, ông nắm bắt những cơ hội để làm chứng về Chúa cho những người đến thăm, cho lính canh, cho cai ngục, vân vân. Hơn nữa, ông luôn tận dụng những thì giờ trong tù để viết thư thăm hỏi, khích lệ và hướng dẫn con dân Chúa trong nếp sống đạo. Nhờ đó mà chúng ta có được 4 bức thư viết trong lúc sứ đồ Phaolô bị cầm tù, đó là các thư Ê-phê-sô, Philip, Côlôse và Philemon. Sứ đồ Phaolô cho biết ông chủ động sai ông Tychicơ đến cùng con dân Chúa tại Côlôse để họ biết tình trạng của mình. Dù ở trong tù bị khó khăn mọi bề, nhưng tâm linh ông vẫn mạnh mẽ đến nỗi ông càng kinh nghiệm rằng dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Tinh thần kiên cường của ông khiến ông không bao giờ để cho nghịch cảnh đánh gục mình, mà trái lại ông vượt lên chúng để tiếp tục tận hiến cho Chúa. Tình yêu của ông đối với Chúa, đối với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc và đối với những linh hồn hư mất vẫn nóng cháy như ngày nào. Sứ đồ Phaolô nhờ ông Tychicơ cho con dân Chúa tại Côlôse biết hoàn cảnh của ông, không phải để khiêu gợi lòng thương hại của họ, nhưng để khích lệ họ học đòi theo tấm gương của những người hầu việc Chúa. Nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côrinh-tô, sứ đồ Phaolô dạy rằng, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Côrinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 1. Còn trong bức thư gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, thì sứ đồ Phaolô khuyên rằng, chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đem ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 3, từ câu 7 đến câu 9. Không dừng lại ở đó, ông còn muốn họ phải nhớ cầu nguyện cho ông và đoàn truyền giáo như trước đó. Sứ đồ Phaolô kêu gọi rằng, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Theo Côlôse chương 4, từ câu 3 đến câu 4. Mục đích của ông Tychicơ đến Colosse lần này là đặng người an ủi lòng anh em. Từ ngữ an ủi có nghĩa là khích lệ hay làm cho vững mạnh. Ông có nhiệm vụ giúp con dân Chúa tại Colosse chống lại sự dạy dỗ giả dối của tà giáo trí huệ phái. Đây là một tà giáo đang hoạt động mạnh mẽ, làm lung lạc đức tin của con dân Chúa rất nhiều. Sứ đồ Phaolô đã viết trước đó ở đầu bức thư Colosse rằng: "Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của sự việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tính xác thịt nỗi lòng kiêu ngạo vô ích không liên lạc với đầu, lại nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lát léo và được sự sinh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn muốn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ ném, chớ rợ. Cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Theo Colosse chương 2 từ câu 16 đến câu 23, điều này cho thấy ông Tychicơ là một người được ơn trong việc gây dựng và lãnh đạo hội thánh. Bài học áp dụng. Nếp sống của mỗi chúng ta không chỉ có Chúa biết mà nhiều người khác cũng thấy và biết đến nữa. Vấn đề quan trọng cần nhớ ở đây là sống thế nào để được người khác giới thiệu tốt về mình. Là những người phục vụ Chúa, dù chúng ta là mục sư, truyền đạo, chấp sự hay nhân sự hoặc tín hữu, khi người khác nhắc đến chúng ta, ước mong họ có thể dùng những từ ngữ tốt đẹp để mô tả về chúng ta, không phải để chúng ta lên mình kiêu ngạo, nhưng có như thế chúng ta mới có đủ tư cách và uy tín mà giúp đỡ, hướng dẫn người khác. Và đặc biệt là người lãnh đạo còn quan trọng hơn nữa, vì nếu không thì không thể lãnh đạo người khác trong đời sống tâm linh. Xin Chúa cho mỗi chúng ta là một Tychicơ trong thế kỷ 21 này, là mối dây liên lạc để kết nối những người trong hội thánh lại với nhau trong tinh thần xây dựng. Bài học Kinh Thánh theo thư Colosse chương 4 từ câu 7 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 43 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao vô tình để Chúa trao mong, sao hững hờ để Chúa mong chờ. Vì yêu con, Chúa quên thân mình, con quay về tình Chúa yêu thương. Xóa bao muôn tội mà con lỡ lòng, đời con đây hiến dâng cho Ngài. Cho con luôn yêu Ngài, cho con luôn theo Ngài. Trọn đời con quyết hiến dâng về Ngài. Cho con yêu mọi người, cho con dẫn đời mình. Trọn đời con quyết hiến dâng đời con. Trong Chúa Trời đời sống yên vui, luôn an bình hạnh phúc yêu đời. Đường con đi Chúa luôn đi cùng, yêu thương người lời Chúa trao ban, rao tin mừng để cứu muôn người, để nhân gian biết Chúa hoài.